Đề lớn. Cốt lõi của phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Yếu chỉ của phẩm 16 là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời và nhập diệt là Phật Thích Ca, tức ứng hóa thân của Phật. Từ đâu Phật xuất hiện? Phật cũng là người, nhưng cốt lõi tâm linh bên trong chắc chắn khác mọi người. Chúng ta thường tụng là Thiên Bá Ước Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca là năng nhân, tức con người vạn năng làm gì cũng được. Mâu Ni là tịch mặc, tức tâm lắng yên. Hiểu yếu nghĩa này, chúng ta tìm Phật trong nhân gian là tìm người có tâm lắng yên, tức họ trụ định. Gặp việc đáng giận, đáng buồn, họ không giận, không buồn. Gặp việc đáng ham muốn, họ không ham muốn. Tìm Phật vô hình không được, nhưng tìm ngay trong nhân gian. Tìm được người nào có tư chất như vậy, thì đó là hóa Phật. Thích Ca nghĩa là năng nhân, tức người làm được tất cả mọi việc. Chúng ta theo họ sẽ không bị rơi vô không tưởng. Và những người làm được việc khó, nhưng tâm thanh thản, thì họ là ứng hóa thân của Phật. Người Tây Tạng coi Lạt Ma là Phật sống vì tâm họ lắng yên và không từ chối bất cứ việc gì lợi ích cho chúng sinh. Đức Phật Thích Ca hiện hữu trên cuộc đời này là ứng thân Phật, còn hóa thân Phật thì không lâu dài. Vì khi tâm lắng yên, chúng ta làm như Phật, nhưng tâm vọng động nổi lên, Phật biến mất. Thực tế có người rất minh triết, nhưng đến lúc khác, họ không còn được như vậy là Phật nhập diệt. Tâm ta lắng yên, Phật hiện vào, nhưng tâm vọng động, ta trở về trạng thái phàm phu. Hay lúc đó, ta khởi tâm quỷ thần, thì ta là quỷ thần. Ngài Nhật Liên dạy rằng, Phật Thích Ca là một ứng thân của Phật trên nhân gian. Ta nhìn hay nghe Phật Thích Ca mà thấy được tâm của Ngài là đã gặp được bổn Phật nằm bên trong Phật Thích Ca. Còn ta chỉ theo thân tứ đại của Phật Thích Ca thì Phật đó đã nhập diệt rồi. Có thể hiểu rằng Phật ở lâu trên cuộc đời này là Ngài hiện hữu trong một đời. Phật xuất hiện trong thời gian ngắn nhất là một niệm tâm. Vì vậy, người tu tìm bạn tri thức thấy họ xấu, nhưng họ có một niệm tâm tốt thì chúng ta phải nuôi dưỡng niệm tốt này cho tốt thêm. Còn những niệm xấu của họ, chúng ta loại ra khỏi tâm mình. Nhận chân được yếu nghĩa của hóa Phật như vậy, chúng ta coi tất cả người tu theo Phật đều là hóa Phật, nhưng chỉ là Phật trong một niệm tâm mà thôi. Ví dụ, giờ trước khởi tâm thích cúng dường, nhưng giờ sau không cúng nữa là Phật đã nhập diệt. Vì vậy, Phật hiện hữu hay nhập diệt là tùy ở tâm của hành giả. Chúng ta tu Pháp Hoa cần quan hệ với Như Lai Thọ Lượng là Phật bất sanh bất diệt, nhưng phải căn cứ trên Phật hiện tượng để truy nguyên về Phật gốc này. Tuy nhiên, cũng phải có bản tâm thanh tịnh mới gặp được Phật gốc. Tâm chưa thanh tịnh thì thấy Phật sanh diệt. Nhưng tâm thanh tịnh là tâm trí lắng yên vào thiền định. Chúng ta tiếp cận được Phật Di Đà có thọ mạng lâu dài đến 10 kiếp. Từ Phật Thích Ca xuất hiện 80 năm trên cuộc đời này, rồi Ngài nhập diệt và nương vào giáo pháp của Ngài, chúng ta đi xa hơn, tiếp cận được chư Phật mười phương là bước thứ hai. Chư Phật mười phương do Phật Thích Ca nói trong kinh, và do Phật chỉ cách chúng ta tiếp cận. Tiếp cận bằng cách nào? Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 có thí dụ Lương Y và Cuồng Tử. Chúng ta là Cuồng Tử, Phật Thích Ca là Lương Y. Ngài tìm thuốc chữa bệnh cuồng của chúng ta là phiền não, nghiệp chướng và trần lao. Tâm chúng ta không lắng yên được vì phiền não. Người phiền não là người bực tức, tham lam thì nên dùng thuốc diệt tham lam, bực tức. Không có thì giờ đi chùa tu học là trần lao, vì sanh trong gia đình nghèo, phải làm việc cực khổ hoài, không có thì giờ tu. Người như thế sanh ra là để trả nợ, thì tu cách nào? Phật dạy Tứ Thánh Đế để phá bỏ lòng tham. Lòng tham chúng ta quá nhiều, chứ không phải nhu cầu vật chất cần nhiều như chúng ta tưởng. Người ở nhân gian chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nên không bao giờ rảnh rỗi, thì có thuốc trị là xuất gia ôm bình bát khất thực. Phật thể hiện hạnh khất thực, Ngài vẫn sống ung dung tự tại. Trong khi chúng ta còn tiền để sống, nhưng lo xa, nên nghĩ rằng không có thì giờ để tụng kinh lại Phật, đó là trần lao. Người giàu có thường làm nô lệ cho vật chất và chết thành quỷ dữ của. Thuốc tứ thánh đế phá bỏ được trần lao, trừ nghiệp chướng là chúng ta dứt trừ được ba nghiệp của thân, khẩu, ý, nên tâm lắng yên. Tâm không lắng yên thì không thấy chư Phật mười phương, làm sao thấy được bổn Phật. Ngài Nhật Liên từng thể nghiệm pháp này. Ngài nhập định 100 ngày thì thấy mười phương Phật và thấy bổn tôn. Bổn Phật là Đức Tỳ Lô Giá Na, và từ Tỳ Lô Giá Na xuất hiện thành Phật mười phương giá hóa chúng sinh, mới có ứng thân Phật. Tăng ni và Phật tử nào có niệm tâm thanh tịnh hướng về Phật được coi là hóa Phật. Từ đó chúng ta tu hành miên mật, hướng về chư Phật mười phương và tìm được bổn Phật. Bổn Phật không nhập diệt và bất sanh bất diệt, cho nên ta tới được với Đức Phật đó. Ta cũng trở thành bất sanh bất diệt, thì lúc đó ta không sợ sống hay chết của cuộc đời. Vì ta đã là hóa Phật, thay Phật làm lợi ích chúng sinh, cho nên sống làm đạo, chết về Phật. Đó là ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, thể hiện thành hạt Bồ Đề thứ tư trên pháp y của đạo tràng chúng ta. E lớn, cốt lõi của phẩm phân biệt công đức thứ 17, tiêu biểu bằng hạt Bồ Đề thứ 5. Phẩm 17 ghi rằng, khi Phật nói thọ mạng dài lâu của Ngài, thì có vô số Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn, hoặc Văn Trì Đà La Ni nhạo thuyết biện tài, chuyển được pháp luân bất thối và phát đại tâm cầu vô thượng đạo. Nghĩa là, Phật nói Phật thọ mạng dài lâu mà ai nghe và chấp nhận, tin hiểu được, sẽ đạt được điều đơn giản nhất là Văn Trì Đà La Ni, tức nghe, nhớ và hiểu rõ không quên. Hơn thế nữa, được nhạo thuyết biện tài thì giảng nói một chữ cả đời không hết. Người nói không mệt, người nghe không chán. Bồ Tát tu Pháp Hoa đúng Pháp chắc chắn có được những điều mà người bình thường không có. Và sau đó, trời mưa hoa, thiên y, bảo cái cúng dường Phật. Thật vậy, chúng ta tu hành không có gì, nhưng thành tựu Pháp thì không thiếu bất cứ thứ gì. Vì vậy, đến được sở đắc của phân biệt công đức sẽ tạo được tất cả những gì ở cuộc đời này, nhằm chỉ cho những gì quý báu Phật đều có đầy đủ. Riêng chúng ta không đạt được như Phật, mà chỉ được một điều nhỏ là chúng ta sanh được một niệm tín giải đã được nhiều công đức. Đó là ý chính thứ nhất của phẩm 17. Một niệm tín giải là khi đọc tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta tin kinh và tin lời Phật dạy là chúng ta đã có căn lành, vì đây là việc khó tin, khó hiểu. Và từ niềm tin dẫn chúng ta đi xa hơn để hiểu được nghĩa lý sâu xa hơn là tín giải. Tin nhưng không giải được dễ bị mê tín, giải mà không tin là theo thế tục. Vì vậy, người học giỏi, giảng hay nhưng họ không phải là người tu, không được giải thoát. Hiểu và giải được những điều mình tin tưởng sẽ được công đức vô lượng vô biên, nhiều hơn công đức của người bố thí, trì giới, nhẫn nhục trong 80 muôn na do tha kiếp. Như vậy, có được một niệm tín giải, chúng ta được công đức bất khả tư nghị. Nếu hiểu ý nghĩa thọ lượng của Như Lai là hiểu từ một Phật trong một niệm tâm cho đến chư Phật mười phương, và sâu xa hơn cả là nhận chân được Phật bất sanh bất diệt, chúng ta mới có thể sanh Phật huệ nhất thiết chủng trí. Lại có thể thấy Thích Ca Như Lai ở Kỳ Xà Quật thuyết pháp giáo hóa chúng đại Bồ Tát và thấy thế giới thật báo của Lô Xá Na, nghĩa là từ một niệm tâm thanh tịnh dẫn chúng ta đến hội Pháp Hoa, thấy Phật Lô Xá Na là Phật báo thân. Nếu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường. Ý này nhằm chỉ rằng người thấy thật báo Lô Xá Na chính là Thích Ca Như Lai. Còn chúng ta mới phát tâm tu hành, cần phải xây tháp, cúng dường, lễ bái, vân vân. Cho nên nghĩ chúng ta là Phật, là tăng thượng mạng sẽ bị đọa sâu. Ở đời sau, thấy Thích Ca Như Lai ở Kỳ Xà Quật thì chỉ có Ngài Trí Giả thấy. Chúng ta chưa tới chỗ này. Chúng ta tu phát xuất từ niềm tin chân chánh và giải theo niềm tin là một niệm tâm này dẫn chúng ta vào đạo. Và được như vậy, chúng ta tiến xa hơn một bước nữa, đi vào được thế giới Phật, mới thấy Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp giáo hóa chúng Đại Bồ Tát ở Kỳ Xà Quật. Đó là ý thứ hai quan trọng trong Phẩm 17. Thấy Phật Thích Ca là thấy ý nghĩa năng nhân, tức Ngài làm được việc mà người khác không làm được. Cho nên người ta gọi Phật là đấng toàn năng, làm được việc khó làm nhất. Đó là phá vỡ truyền thống phân chia giai cấp có từ bao đời ở Ấn Độ. Phật đã khiến vua chúa phải đảnh lễ người thuộc giai cấp nô lệ, là việc cực kỳ khó làm thời bấy giờ mà Phật đã làm được. Phật bảo vua Ba Tư Nặc phải đảnh lễ người hốt phân Sunita. Như vậy, chúng ta thấy Thích Ca Như Lai là thấy được lực vạn năng của Phật. Cho nên, khi chúng ta tìm Thích Ca Như Lai trên cuộc đời này mà chưa thấy, chúng ta tìm người có năng lực gần như Thích Ca. Thích Ca Như Lai là người giáo hóa được Đại Bồ Tát, không phải người thường. Đại Bồ Tát chỉ cho Bồ Tát tùng địa chủng xuất. Chúng ta tìm Thích Ca Như Lai và tìm Đại Bồ Tát là quyến thuộc của Ngài, để coi Thích Ca Như Lai giáo hóa Đại Bồ Tát như thế nào, ta theo. Giáo hóa Đại Bồ Tát tùng địa dũng xuất là giáo hóa những hàng Bồ Tát có năng lực phi thường là thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh. Nghĩa là Phật có khả năng làm cho mọi người thanh tịnh, làm cho người thích làm việc khó, trái với người đời chỉ thích hưởng thụ. Theo Đức Thích Ca thì ở hoàn cảnh nào cũng được, việc nào cũng làm và tâm luôn thanh tịnh. Vì vậy, Đức Phật tạo thành thế giới thật báo Lô Xá Na, kết tinh bằng phước đức và trí tuệ. Và Bồ Tát được giáo hóa cũng là người có phước đức và trí tuệ, không phải là phàm phu. Từ thế giới phàm phu, chúng ta đi lần vào thế giới của Đại Bồ Tát, mới thấy được thế giới thật báo của Lô Xá Na. Phật có ba thế giới. Một là Ngài xuất hiện ở Ta Bà đầy khổ lụy, vì thương nhân gian mà Ngài sanh lại thế giới này để giáo hóa người khử duyên là Phật Thích Ca. Và từ Phật sanh diệt này, chúng ta nương theo để bước vào thế giới thật báo. Còn Ta Bà là thế giới phương tiện, không phải thế giới thật, chỉ là quán trọ của chúng ta trong đêm dài sanh tử mà thôi. Vào nhà ngũ uẩn, có thân phải có khổ, nên thân mạng chấm dứt thì khổ cũng chấm dứt. Phật có khổ thân nhưng không có khổ tâm. Còn người phàm phu, thân chưa khổ nhưng tâm đã thọ khổ. Gọi là ngồi trên đống vàng mà như ngồi trên đống lửa. Thân chưa khổ nhưng tâm khổ là tâm đã vào địa ngục, thì chết là vào đó liền. Còn Phật Thích Ca và Bồ Tát thân khổ nhưng tâm không khổ, nên các ngài bỏ thân là vào Niết Bàn. Ví dụ, Bồ Tát Quan Âm bị hắt hủi, thân khổ, nhưng tâm là Bồ Tát, làm việc khó làm, là không cần nói ra điều oan ức. Các Bồ Tát lớn làm việc khó, nên có việc khó các ngài xuất hiện, và hết việc khó các ngài ra đi, không kẹt phú quý lợi danh. Hiểu yếu lý này, chúng ta tìm người như vậy để theo học. Trong hoàn cảnh khó, chúng ta mới thấy có người tài đức xuất hiện. Thế giới thật báo Lô Xá Na có Phật và các Bồ Tát lớn theo trợ hóa Ngài. Nếu không như vậy, làm sao Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp bái được Sa Môn Cồ Đàm không có tài sản gì cả? Thấy được thế giới thật báo thì không cần xây chùa tháp cúng dường, vì xây chùa tháp chỉ là mới phát tâm tu phước. Đến thế giới thật báo, thấy rõ tâm chúng ta thế nào thì thế giới đó hiện ra như vậy. Cho nên, Phật và Bồ Tát chỉ lo xây dựng phước đức và trí tuệ. Các ngài làm bằng phước đức như Phật Di Đà xây dựng thế giới cực lạc bằng phước đức vô lượng. Có phước đức thì phước đức tự tạo cảnh giới mà Phật dạy rằng chánh báo đến đâu, y báo đến đó. Nếu mạng là ăn mày thì không có tiền, nếu có tiền phải bị cướp mất, không giữ được. Tài sản hợp pháp được luật pháp bảo vệ, còn không có phước hay luật pháp không công nhận, không bảo vệ mà muốn giữ sẽ mất mạng như không. Người có trí biết giữ không được, phải buông, thì còn sống được. Bồ Tát xuất hiện hay biến mất trên cuộc đời này đều có ý nghĩa. Điển hình như Bồ Tát Quảng Đức, chọn cách ra đi rất đẹp, đến độ người ta phải ca ngợi rằng chỗ ngài ngồi là một thiên thu tuyệt tác. Ngày nay chúng ta thấy chỗ đó là công viên đẹp. Ngài chọn cái chết rất ý nghĩa, nên ngài sống mãi trong lòng tăng ni và Phật tử. Thấy được thế giới thật báo và tu trong thế giới này, nên không xây dựng chùa, nhưng xây dựng công đức và phước báo thì tất cả vật chất tự tạo thành. Thật vậy, thầy vừa dự lễ khánh thành chùa Thanh Lương ở miền Bắc. Vì chiến tranh, chùa đó chỉ còn cái nền, nhưng con cháu nhờ hưởng phước của tổ tiên ông bà, nên có một người cháu đời thứ 13 của họ Phạm ra nước ngoài sinh sống giàu có. Anh này trở về làng xây dựng trường dạy nghề để tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, và anh cũng phục hồi ngôi chùa của tổ, đã chi ra số tiền từ 100 đến 200 tỷ. Người có phước báo làm chùa lớn lao như vậy một cách dễ dàng, người không phước xây một cái am cũng khó, không phước nữa thì mua miếng đất nhỏ cũng bị quy hoạch. Người có phước báo xây chùa bằng phước báo nên không mệt mỏi, không phước báo dùng thủ đoạn cũng không được gì. Hành giả tu bổn môn Pháp Hoa, cố gắng vào thế giới thật báo để biết được nên làm gì, không nên làm gì. Không biết thì dễ chuốc họa vào thân, biết thì tìm đường giải thoát. Rê lớn, cốt lõi của phẩm phổ môn thứ 25. Tụng phẩm phổ môn khác với tu phẩm phổ môn. Vô tận ý Bồ Tát hỏi Phật, tại sao gọi Bồ Tát là Quan Âm? Phật nói rằng, Bồ Tát này thường quan tâm tới người xung quanh, lo cho mọi người. Tu hạnh Quan Âm, chúng ta phải lo cho người trước, lo cho mình sau. Lo cho thiên hạ nhiều thì thành tựu công lớn. Đức Thánh Trần viết bên thư yếu lược, thầy thấy trong đó thể hiện hạnh Quan Âm. Ông ra lệnh, quân sĩ chưa ăn xong, tướng phủ không được nổi lửa. Ông lo cho quân sĩ ăn no, họ mới thương tướng lãnh và hết lòng với ông. Hành quân băng qua sông, tướng phải lội sông đi trước. Như vậy để thấy sự mệt nhọc của quân mới thương quân, và quân mới thương tướng. Trần Hưng Đạo thành công vì biết lo cho người dưới trướng. Bạn tốt của ta hôm nay là bạn tốt từ kiếp quá khứ, nên hiện đời gặp lại quý mến ta. Bạn tốt hôm nay phải trân trọng, đừng vì quyền lợi mà biến họ thành bạn xấu. Thầy thấy nhiều người phạm sai lầm này, không biết trân trọng, bảo vệ cái tốt của bạn, là tự phá hủy mối quan hệ tốt đẹp không phải dễ có. Trân trọng bạn tốt đời này để đời sau còn làm được việc lớn. Hoặc người không tốt, không xấu với ta, nghĩa là mối quan hệ giữa ta và họ ở quá khứ chưa có. Như vậy, chúng ta phải làm sao gieo vào lòng họ một ý niệm tốt bằng việc làm nào đó. Ngoài ra, đối với những người thù nghịch, chúng ta phải chuyển thành người hợp tác, thể hiện tinh thần cao thượng. Điển hình như vua Trần Nhân Tông đã làm hạnh này. Đối với những người phản bội vua, đầu hàng giặc, khi vua thắng giặc xong, ông không truy cứu họ, mà đốt bỏ tờ biểu đầu hàng giặc của họ. Việt Nam ta có được một vị vua trở thành thầy tu đắc đạo là Đức Vua Trần Nhân Tông mà muôn đời nhân dân ghi nhớ. Và cũng có một thầy tu trở thành vị vua có công lớn với đất nước là Lý Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ. Hai vị này là biểu tượng đẹp của Phật giáo Việt Nam. Thầy tu muốn làm vua phải làm như Lý Công Uẩn, và vua muốn đi tu phải như vua Trần Nhân Tông. Học phẩm phổ môn, Phật dạy chúng ta tu Pháp Hoa xuất hiện trên cuộc đời, phải hành Bồ Tát Đạo theo Quan Âm, nghĩa là đi vào đời, sen nở khắp muôn nơi. Nói theo gương Quan Âm, sống trong hoàn cảnh nào cũng được, làm gì cũng được, miễn có lợi ích cho nhiều người và lợi ích lâu dài. Còn lợi hiện tại mà khổ lâu dài thì phải tránh xa. Đến đây chúng ta có hạt bồ đề thứ 6 trên pháp y. Hát lớn, cốt lõi của phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28. Đến đây là hạt bồ đề thứ 7 trên pháp y, mở ra hai hướng. Một là từ quả hướng nhân là Phật đã thành Phật, vì thương nhân gian sanh lại thế gian này để cứu khổ độ sanh. Và hai là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Chúng ta thường nương vào sự gia bị của Bồ Tát lớn để có thể hành đạo trên nhân gian này. Riêng thầy làm được việc gì cũng nghĩ là nhờ lực Phổ Hiền gia bị, vì khả năng của mình không bao giờ làm nổi. Ví dụ như việc dời tượng Quan Âm của chùa Huê Nghiêm 2 đến vị trí mới, mà tượng thì quá nặng và lại đặt ở chỗ cao, không biết làm sao dời đi được. Trong lúc khó như vậy, thầy gặp một anh cho mượn xe cẩu 120 tấn để dời tượng. Thầy tin là Bồ Tát Phổ Hiền khiến cho người đến làm. Anh này không phải thợ nhưng làm được cái cửa, và nay anh đã có một chiếc xe cẩu 120 tấn đang làm ở chỗ khác, nhưng họ cho anh đem xe về để bảo dưỡng. Tượng Quan Âm nặng 30 tấn mà sức cẩu đến 120 tấn thì thầy an tâm. Việc tự nhiên xảy ra như vậy. Thầy nghĩ tạc tòa sen mới cho cân xứng với pho tượng Quan Âm thì tìm được hòn đá trở về đến chùa Huê Nghiêm đã khó rồi, mà hòn đá nặng đến 70 tấn. Thầy gọi thợ trước kia đã làm tòa sen, anh ta nói chi phí 170 triệu. Thầy chưa làm thì lại gặp một người thợ khác, tay nghề khéo hơn mà chỉ tốn 50 triệu, làm tòa sen đẹp hơn tòa sen cũ nhiều. Đây là lực gia bị của Phổ Hiền. Gặp việc khó không giải quyết được, ta cầu nguyện Phổ Hiền gia bị, là Ngài khiến người có khả năng tới. Thệ nguyện ai có nhân duyên, Phật khiến họ hợp tác. Ai phá hại, hộ pháp Long Thiên đưa đi, Thầy không đuổi. Ta luôn an lạc, vì có Phổ Hiền gia bị thì lo gì? Việc khó có Bồ Tát lớn lo, ta lo không được thì đừng lo. Để tâm chúng ta lắng yên thì thấy đúng, và theo cái thấy đúng đó mà làm, việc sẽ tự thành tựu dễ dàng. Pháp y hiện nay của đạo tràng Pháp Hoa có dấu hiệu là 7 hạt bồ đề, còn 8 cánh sen cũ chúng ta cho rụng. Pháp y chia làm 3 loại. Loại pháp y thứ nhất là cứu mạng y. Có pháp y, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Phật che chở, hộ niệm chúng ta, và cũng có hộ pháp Long Thiên giữ gìn chúng ta. Nhiếp tâm trong giáo pháp Phật, việc hành trì chủ yếu của chúng ta là tu 7 phẩm bổn môn Pháp Hoa. Thuộc lòng 7 phẩm này và gặp từng việc, chúng ta hành động tương ưng theo lời dạy trong kinh thì sẽ vượt được tất cả các chướng duyên. Tuy nhiên, nếu có quá trình tu thật trong khoảng một thời gian sẽ nhận được kết quả tốt đẹp, trong khi người tu giả đến 10 năm cũng không đạt được tiến bộ tâm linh, đạo đức cũng không có và cũng không có sức cảm hóa người. Nếu tu thật, họ có được sự phát triển đời sống tâm linh, nên đạo đức trong sáng, khiến người thấy muốn gần gũi để cùng tu hành. Vì vậy, ta sẽ có nhiều người bạn tốt, vì ta tốt, không có ý định lợi dụng ai, nên người dễ gần gũi, dễ làm bạn với ta. Còn người chấp từng lời nói, từng hành động, họ rất phiền phức, nên không ai muốn gần gũi họ. Người tu bổn môn Pháp Hoa đều pháp y đai vàng, nghĩa là sống trong cốt lõi của kinh. Người thích gần gũi, lần hiện tướng giải thoát, nên xin đổi y thứ hai là giải thoát y, phía dưới có đài màu trắng. Mang y này, chúng ta đã giải thoát, thanh thản. Bạn thích gần gũi vì cảm thấy an vui. ta có lỡ lời, người cũng không chấp. Đó là tiêu biểu của người có pháp y đai trắng, dành cho người có tâm hồn trong trắng, giải thoát. Vì vậy, nếu người nào đeo y này mà còn rắc rối, không giải thoát, không trong trắng, thì phải tự xấu hổ, phải nỗ lực tu nhiều hơn để được giải thoát. Và được giải thoát rồi, tiếp tục tu hành. Người muốn gần gũi ta, tới với ta, ta phải lo cho họ, dìu dắt họ trên bước đường tu. Đó là sang giai đoạn 3, có phước điền y, tức làm phước lo cho người, chỉ nghĩ tới người, không nghĩ tới mình, thì người được lo sẽ chết sống với mình. Tu đến giai đoạn 3 thể hiện tinh thần vô ngã vị tha, lo cho người và lo cho đạo pháp quên mình là đỉnh cao của bổn môn Pháp Hoa. Vì vậy, những người thọ y nâu mà chưa làm phước cho ai, chưa cứu giúp ai, phải xấu hổ, phải cố gắng, không cứu được người cũng cứu được con vật nào đó. Có lần, thầy vào nhà vệ sinh, thấy con gián rớt xuống hầm cầu, thầy cứu nó, vớt nó lên. Việc lớn không làm được, cũng nên làm việc nhỏ. Hay thêm miếng ván có đinh để giữa đường đi, ta dẹp bỏ để người khác không bị đạp trúng. Những việc chúng ta làm đều phát xuất từ lòng đại bi, luôn làm lợi ích cho cuộc đời, từ việc nhỏ, không cứ nhất thiết làm việc lớn. Cứu giúp được con vật nhỏ, kiếp sau gặp lại, chắc chắn nó thương ta, vì ta làm từ tấm lòng của người đi thẳng vào lòng nó. Súc vật không nghe được tiếng người, nhưng nó tiếp nhận được tiếng lòng phát xuất từ tâm đại bi của ta. Hành giả tu bổn môn Pháp Hoa, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Từ việc nhỏ đến việc lớn đều siêng năng làm lợi cho số đông. Làm từ một ngày cho đến làm trong nhiều kiếp, tích lũy thành phước đức để đạt được quả vị Phật. 3. Tuần thứ 3 của mùa tu gia hạnh phổ hiền, tụng các bài kệ tổ và kinh Bát Đại Nhân Giác. Đạo tràng Pháp Hoa tụng các bài kệ tán thán hạnh đức của chư vị Bồ Tát và chư vị Thánh La Hán mà các chúng trong đạo tràng đã tôn thờ các ngài là vị tổ của mình. Các bài kệ này do thầy cảm tác. Sau đó tụng kinh Bát Đại Nhân Giác nói về 8 điều giác ngộ của Đức Phật để nhắc nhở các Phật tử ghi nhớ và thực hành 8 điều mà Đức Phật Thích Ca đã thành tựu trên lộ trình tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kết luận. Tóm lại, trong mùa tu gia hạnh phổ hiền, mỗi Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa cần nỗ lực tinh tấn tu hành. Trên là nương nhờ gia trị lực của Đức Phật và chư Bồ Tát, cũng như nương theo lời chỉ dạy của Thầy để khai tâm mở trí. Cứ mỗi mùa tu gia hạnh, chúng ta ít nhiều được thăng hoa tri thức và đạo đức. Càng trải qua nhiều mùa tu gia hạnh, thì cuộc sống chúng ta càng được giải thoát, giác ngộ, đồng thời cũng làm được nhiều việc lợi ích cho xã hội, cho đạo pháp. Hành trang tốt đẹp đó sẽ nuôi lớn căn lành của chúng ta, để đời đời kiếp kiếp được làm quyến thuộc Bồ Đề của Phật, của Bồ Tát và của Tổ sư. Đó cũng chính là bổn hoài của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát, của chư vị Tổ sư, vì các ngài hiện thân trên cuộc đời này chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là cứu khổ độ sanh vậy.
Trung tâm Diệu Pháp Âm. Website: diệupapam.net. YouTube: Xuyệt Diệu Pháp Âm.
Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ, con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì từ thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn